Giang Văn Minh. Giang Văn Minh sinh năm 1573, mất năm 1638, quê ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ông thi đỗ thám hoa khoa thi năm 1628, đời Lê Thần Tông. Khoa thi này không lấy trạng nguyên và bản nhãn nên có thể coi ông là người đỗ cao nhất. Sau đó ông ra làm quan và đã trải qua các chức vụ như binh khoa đô cấp sự trung, thái bộc từ khanh. Năm 1637, ông được vua cử làm chánh sứ sang nhà Minh, Trung Quốc, cầu phong cho vua Lê Thần Tông làm An Nam quốc vương. Tại Yên Kinh, vua Minh Tư Tông không những không muốn công nhận nhà hậu Lê mà còn buông lời coi thường đất nước ta. Trước sự ngạo mạn đó, chánh sứ Giang Văn Minh đã hiên ngang đối đáp, nhắc nhở Triều Minh về những thất bại của Thiên Triều khi xâm lược đất nước ta. Tương truyền rằng, bất chấp luật lệ ban giao, Minh Tư Tông đã trả thù bằng cách sát hại, rồi trám đường vào miệng và mắt ông, sau đó cho người mổ bụng xem bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu. Minh Tư Tông còn cho ướp xác ông bằng bột thủy ngân và cho sứ Bồ Ta đem thi hài ông về nước. Sau khi thi hài ông được đưa về nước, vua Lê Thần Tông cùng chúa Trịnh Tráng đã đích thân đến viếng, sau đó truy phong ông làm công bộ tạ thị lang, tước vinh quốc công và cho an táng tại quê nhà. Sứ thần không nhục mệnh vua. Đằng Giang tự cổ huyết do hồng. Huyện Phúc Thọ có họ Giang vốn là một điền chủ khá giả, nhà ở vùng bãi kề bờ sông. Ông sinh được đứa con trai, bèn mở tiệc khoản đãi cả làng. Chẳng là hồi còn hàng vi, ông gặp thầy địa lý nhờ xem mồ mả cho ở gò con mọc. Dòi đất vuông từ rừng đổ xuống sông như hình con rùa bò từ núi xuống uống nước. Ông thầy địa tiên đoán, mồ này khoảng 15 năm thì tiểu phát và đến 20 năm sẽ đại phát. Một thời gian sau, lên rừng, ông gặp người buôn bè gỗ về xuôi. Thấy ông Giang siêng năng, khỏe mạnh, người này kêu cho làm chân sào. Thầy trò xuôi ngược sông nước mấy năm, người lấy buôn sinh lòng cảm mến, gả con gái cho. Từ đó, ông Giang trở nên giàu có. Đúng 15 năm, kể từ khi gặp ông thầy địa lý, vợ ông Giang sinh được con trai. Đứa bé ấy chính là Giang Văn Minh. Ngày Minh sinh ra, trời đất mưa to, gió lớn, sấm sét đùng đùng. Hôm sau lại tạnh ráo hẳn. Thằng bé sinh ra, tiếng khóc to không kém tiếng mưa gào, gió thét. Ông bố thích lắm, uống rượu nói, con gả chân sào thì phải ăn sống nới gió chứ. Ngẫm lời thầy địa lý xưa, ông gắn cho con học hành, mời thầy giỏi về nhà dạy học. Giang Văn Minh rất hiếu học. Khi còn nhỏ, chơi ở gần chùa, thấy ổi chín liền vào chùa trảy trộm, bị hòa thượng bắt được, cầm tay kéo ngược lên. Văn Minh kêu đau, xưng là con điền chủ. Hòa thượng vặn hỏi, con học được đến đâu rồi? Minh nói, con học nhiều, chữ trong bụng nhiều quá chịu không nổi, nên khi chăn trâu, phải vạch áo phơi nắng cho chữ khỏi ẩm. Ngước nhìn lên thấy ổi chín, thèm quá, vào lấy mấy quả để ướp chữ cho thơm. Hòa thượng thấy thằng bé láo lĩnh liền bảo, dịch được câu thơ này thì ta tha cho. Giang Văn Minh nói ngay, dạ, xin thầy cứ đọc. Sư đọc, sư tử quật trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn. Nhất thân hữu lại càng khôn khuyết, vạn sự vô ưu nhật nguyệt tràn. Văn Minh dịch tức thời, sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ đất trời cao rộng, muôn việc coi ngày ngắn một gian. Sư chịu là giỏi, Minh đọc thêm bài thơ nữa dựa trên tứ thơ của nhà sư. Long đắc thủy thì thêm ý khí, hổ phùng sơn thủy trưởng uy nanh, nhân quy cố quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Đọc xong Minh bảo nhà sư, xin hòa thượng dịch đi ạ. À. Nhà sư cười, giỏi lắm, con dịch ta nghe thử, nếu dịch được như bài trước thì không những được tha cho mà còn cho ăn ổi thỏa thích. Giang Văn Minh vỗ tay reo, thế thì nhà chùa thua con rồi. Nói rồi cậu liền đọc, tung tẩy rồng vương khi gặp nước, rừng thiên hộ tới vuốt nanh dương, người về nước cũ mới hay quý, nước đến tiêu tương mạch vắt trong. Nhà sư xoa đầu Giang Văn Minh khen, con sẽ làm được nhiều điều mà người khác không làm nổi. Tháng 4 năm Mậu Thìn 1828, đời vua Lê Thần Tông, Giang Văn Minh vào thi hội, được lấy đỗ trong số 18 người, sau đó lại được chọn những người đỗ cao vào thi đình. Vua đích thân ra bài văn sách hỏi về việc thiên hạ và cách chăn dân. Bài văn của Giang Văn Minh trội nhất. Trong bài có nhiều đoạn văn hay, vua chấm son dài dọc cả câu văn. Đó là đoạn Gia Văn Minh bàn về phép lấy nhân, nghĩa để trị nước. Rộng lòng yêu gọi là nhân, làm mà phải gọi là nghĩa. Nơi con đường ấy đi gọi là đạo, đủ ở trong mình không đợi ở ngoài gọi là đức. Xưa nay gọi đạo đức hợp với nhân nghĩa là nói vậy. Bậc đế, bậc vương danh hiệu có khác nhau, nhưng làm bậc thánh thì cũng như nhau. Mùa hạ mặc áo cát, mùa đông mặc áo cừu, khát thì uống, đói thì ăn. Sự tuy khác nhau, nhưng làm cái chí thì như nhau. Nếu có kẻ nói, sao chẳng bắt chước người xưa, đời thái cổ làm chuyện vô vi, vô sự. Thế thì còn đâu là sự thúc đẩy? Sách Đại học nói rằng, muốn sáng cái đức sáng của thiên hạ thì trước hết phải trị nước. Muốn trị nước phải tề gia, muốn tề gia phải tu thân, muốn tu thân phải chính tâm, muốn chính tâm trước hết phải thành ý. Chính tâm thành ý đâu phải là chuyện vô vi, đó chính là hữu vi vậy. Kẻ chủ trương vô vi là muốn trị cái tâm, mà lại để cái tâm ngoài chuyện thiên hạ, chuyện quốc gia, như thế là làm tuyệt diệt đạo trời vậy. Kinh sách của người xưa đã đầy đủ văn chương, lễ nhạc, hành chính. Về trị dân thì đặt lên hàng đầu là kẻ sĩ, người làm ruộng, làm thợ, đi buôn. Về trật tự thứ bậc thì có vua tôi, cha con, thầy trò, bạn bè, chủ khách, anh em, vợ chồng. Về thức ăn, vật dụng cho thiên hạ thì lo làm ra tơ gai, nhà cửa, thóc gạo, rau quả, cá thịt. Đạo ấy là hữu vi, lấy đời sống trị bình làm mục đích. Dễ hiểu, dễ làm, lấy đó để tu thân thì thuận và rõ, lấy đó để giúp người thì là thiện và công, lấy đó để trị cái tâm là hòa và bình, lấy đó để làm việc nước, việc thiên hạ thì điều gì cũng có ích xứng đáng cả. Do đó mà gọi là nguyên đạo. Cho nên sống thì vui được cái tình thực, chết thì hết được lẽ thường. Tế giao thì trời và thần chứng, tế nhà miếu thì tổ tiên hưởng. Đạo ấy là gì? Là đạo xưa nay ta gọi là đạo, chứ không phải là kẻ vô vi kia gọi là đạo vậy. Vua và các quan đại thần được cử ra coi thi đình, lấy Gian Văn Minh độ thám hoa. Minh được vua ban mũ phốc có hai cánh, lá đề tam sơn bằng thau, áo thụng tía theo phường, đai bịch bạc bằng gỗ, tóc hương, bọc lụa màu tím than, cho thăm vườn thượng nguyễn và dạo chơi phố phường 3 ngày. Phò vua Lê bấy giờ là Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, có ý tự cường. Gia Văn Minh được bổ làm cấp sự trung binh khoa. Nhà Minh cho sứ bộ sang đòi lễ cống. Trình Tráng cho vời các quan ở bộ binh lên hỏi ý. Chúa nói, quân Minh ngông ngược, cày nước lớn, thấy hạch sách được là lấn tới. Họ không thương gì nước ta. Vừa qua, vào tháng 6 khi nước to đổ về, tràn đê, nước vào kinh thành, ngập nhà, người chết, đê các xã, Yên Duyên, Khuyến Lương đều bị vỡ, thóc lúa hao tổn rất nhiều. Việc tuế cống vì thế mà hơi chậm trễ. Vậy mà vua nhà Minh lại cử liền 2 sứ bộ sang đòi tuế cống. Ta phải làm thế nào đây để họ biết thực lực của ta không để cho ngoại bang coi thường? Gian Văn Minh dâng kế. Việc tuế cống chỉ là cái cớ. Nhà Minh thấy việc nước ta hiện giờ Nam Bắc phân tranh mà có ý dòm ngó. Thần nghĩ chúa nên ban yến cho sứ ở Bến Đông rồi đem các đồ tuế cống cho sứ thần nhà Minh xem. Nhân đó dàn quân thủy, quân voi, quân ngựa cho họ thấy thành thế. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng cho là phải và nghe theo. Hôm tiếp sứ ở Bến Đông, ngoài quân uy tập trận còn thủy chiến giả trên sông cho các thuyền đánh nhau và tập bắn. Lửa cháy từ đầu sông lan đến tận cửa Tả Vương Phủ, lan đến cả 2 bên phố phường ở Giang Đầu. Sứ thần xem lắm lúc cũng nhấp nhởm, sợ hãi. Tân Mùi năm thứ 3, 1631, vào tháng Giêng mồng 4, tượng thần Lý Ông Trọng ở làng Thụy Phương đổ mồ hôi. Đá núi Vùng ở huyện Nông Cống lở, đá núi Kẹm Trống ở huyện Gia Viễn rớt. Mùa thu ngày 29 tháng 8, ở vực Lai Duệ, huyện Thủy Nguyên, có vật gì nổi lên mặt nước như hình đầu trâu, đầu người, đầu rắn, không biết là bao nhiêu. Xứ Hải Dương có mưa đá, hòn to như hòn đá lớn, người, ngựa và vật bị hại nhiều vô kể. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng muốn có công tích, không nghe lời khuyên của viện đô ngự sử và khâm thiên giám, vẫn cứ muốn cất quân đánh chúa Nguyễn. Mùa hạ tháng 4, ngày Ất Mão, sét đánh núi Mã Yên ở Thanh Hóa, đất rách 5 trường. Tượng cho ngao ở điện Tây Kinh, nứt vỡ, gãy ngang lưng, rơi xuống đất. Ở xã Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, có tiếng kêu như tiếng trống. Tháng 5, trời ơi, móng đỏ mọc ngang trời, một khắc mới tan. Tháng 11, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng sai bắt quân Đô Đốc Phủ, Tả Đô Đốc. Phó tướng Tây Quận Công Trịnh Tạc, thống lĩnh tướng sĩ Bản Bộ và các dinh cơ thuộc Sai, quân lính Châu Bố Chính vào trấn giữ đất Nghệ An. Sau là Đặng Trông, chú sại Nguyễn Phúc Nguyên dập dình đóng quân ở phía nam sông Danh, có ý muốn tiến ra Bắc. Thanh Đô Vương còn cử Thái Bộc Từ Khanh Giang Văn Minh làm đốc thị. Khi các quân vào đến nơi thì Đào Duy Từ đã tâu xin được chúa Nguyễn cho đắp lũy thay. Lũy kéo dài từ cửa biển Nhật Lệ tới núi Đâu Mâu của Đồng Hới. Ngoài có suối khe, bùn sâu động được khơi thành hào rãnh ở dưới. Đất đắp cao phía trên, cao tới một trượng năm tấc, dài hơn 3.000 trượng. Khi các quân vào trấn Nghệ An, Trình Tráng đem Giang Văn Minh theo thị sát mặt trận. Trình Tráng muốn đánh, Giang Văn Minh bàn. Quân Nguyễn đã chọn sông Danh hiểm trở, đắp lũy thầy, ý muốn khoanh đất đai hùng cứ. Việc chúng đem quân lấn ra Nghệ An chỉ là tạm cớ để đắp lũy mà thôi. Ta chẳng cần đánh, cứ đem quân lên phía trước hạ trại, bắn súng chơi như diễn tập. Quân Nguyễn thế nào cũng rút về bên kia lũy thầy. Năm nay điềm gỡ nhiều, chiến chinh không lợi. Trình Tráng nghe theo, việc chiến trận xảy ra đúng như lời Giang Văn Minh dự đoán. Liên tục mấy năm nay, biết nhà Lê, Trịnh mãi lo chuyện chinh phạt chúa Nguyễn. Nhà Minh cho sứ sang sách nhiễu nhiều thứ. Ở biên ải, An phủ sứ Lạng Sơn nhiều lần tâu Trình lên. Triều đình Minh đã dung túng cho bọn tay chân lấn đất vượt cõi. Giang Văn Minh dẫn đầu một sứ bộ sang nhà Minh bàn chuyện phân định biên giới. Thanh Đô Vương còn sai bọn Trần Hữu Lễ, Nguyễn Thọ Xuân, Phạm Phúc Khánh lên cửa quan đợi lệnh. Mùa xuân năm Mậu Dần 1638, sứ bộ đến Yên Kinh. Vua Sùng Trinh nhà Minh tiếp sứ. Giang Văn Minh được vào chầu, dâng lễ vật lên vua nhà Minh. Vua Minh nói, Trung Hoa chính châu rộng mênh mông, hiếm gì một vài dải đất. Chuyện biên giới sao cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần vậy? Giang Văn Minh nói, đất đai đâu chỉ quan hệ đến vua chúa. Do đó, từ đời các vua hiền trước đã có quan tư hiểm giữ bản đồ các châu quần, nắm vững những nơi hiểm trở, từ trong kinh thành ra tận biên ải. Nhà Hán dựng nước, Tiêu Hà thu hết bản đồ, sổ sách của nhà Tần. Do đó, Hán Cao Tổ mới am tường các việc để trị thiên hạ, giữ hòa hiếu với các nước láng giềng. Trung Hoa rộng mênh mông còn làm thế, huống chi nước chúng tôi, từ Đinh, Lê, Lý, Trần cho đến Hoàng Triều, Lê hiện nay, mỗi tấc đất, mồ hôi, xương máu đổ ra mới có. Và lại, Bắc Nam phong tục khác nhau, cưỡng đoạt, lấn đất, hàng trăm năm cũng không đổi được hồn cốt của đất cũ. Sao bằng đất ai nấy giữ, há chẳng là thiên triều khiến cho nước nhỏ phục, mà còn nêu gương sáng cho đến muôn đời. Vua mình tức lắm nhưng không làm gì được. Khi bàn yến, Giang Văn Minh cao đàm khoác luận với các đại thần nhà Minh chẳng chịu kém câu nào. Hoàng đế thấy vậy cười to và bảo, sứ thần An Nam ứng đối rất giỏi, liệu có đối được câu này trẫm ra không? Xin hoàng đế cứ ban, thần dẫu dốt đâu dám trái lệnh. Vua Minh nhấp một chén rượu rồi đọc, đồng trụ chí kim đài dĩ lục, người đói đi. Giang Văn Minh vẫn ngồi im, không nhúc nhích, miệng lại tủm tỉm cười. Vua Minh dục, người không đối được ư? Hoàng đế tha tội, thần mới dám đối. Vua Minh trong lúc đầy tự mãn, cao hứng nói, văn chương là chuyện cao thượng, ta chấp làm gì, chỉ sợ vế đối của người tội thôi. Giang Văn Minh cầm chén đứng dậy, dõng dạc đọc, đằng giang tự cổ huyết do hồng. Vua Minh trầm mặt xuống, song lại thản nhiên khen, sứ thần An Nam khá lắm, ta ban thưởng cho một chiếc áo gấm. Rồi truyền quan thái giám đứng bên cạnh đem áo cho. Giang Văn Minh lại tạ, nhưng hôm sau nhà vua sai người đánh thuốc độc vào thức ăn cho chết. Khi dịch quán báo tin đến, hoàng đế liền ban, sứ thần An Nam là người cứng cỏi, tiết tháo thật đáng nêu gương cho những ai đem ba tấc lưỡi ra cõi ngoài. Vua sai mổ bụng lấy thủy ngân ướp xác, cho ngậm nhân sâm rồi trả quan tài về nước. Ban sắc đến biên ải, phải xử nghiêm việc lấn đất, việc ban giao vẫn theo như cũ. Khi quan tài đưa về đến nước, dọc đường dân chúng đón quan chánh sứ, đầu để tang, khóc thương không dứt. Quan tài về đến Thăng Long, vua Lê và Thanh Đô Vương Trình Tráng thân hành đến viếng. Vua Lê vỗ tay lên quan tài mà nói, không phí tài hoa, đi sứ không nhục mệnh vua, thật là anh hùng thiên cổ. Phần chú thích. Lê Thần Tông, sinh năm 1607, mất năm 1662. Tên thật là Lê Duy Kỳ, là con trai trưởng của vua Lê Kính Tông. Tháng 5 năm 1619, Thần Tông lên ngôi vua khi mới 12 tuổi. Tháng 7 năm 1623, khi vừa lên ngôi chúa, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng đã cùng vua đi dẹp loạn Trịnh Xuân ở Thanh Hóa. Năm Canh Ngọ 1630, vua lấy con gái của Trịnh Tráng là Trịnh Thị Ngọc Trúc làm hoàng hậu. Tháng 10 năm Quý Mùi 1643, vua nhường ngôi cho con là Lê Duy Hiệu để lên làm Thái Thượng Hoàng. Tháng 8 năm 1649, Duy Hiệu mất, Thần Tông lại làm vua cho đến tháng 9 năm 1662 thì băng hà, hưởng dương 56 tuổi. Cũng trong năm 1662, nhà Minh cử người sang phong Thần Tông làm An Nam quốc vương. Ông là vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam làm vua hai lần. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, sinh năm 1577, mất năm 1657, là con trưởng của Bình An Vương Trịnh Tùng. Năm 1623, Trịnh Tùng lâm bệnh nặng rồi mất, Trịnh Tráng được lên ngôi. Mạc Kính Khoan nghe tin Trịnh Tùng chết, liền từ Cao Bằng kéo quân xuống Gia Lâm, ngoài thành Thăng Long, khiến Trịnh Tráng phải rước vua Lê chạy vào Thanh Hóa. Tháng 8 năm 1623, Trịnh Tráng đem quân từ Thanh Hóa ra phá tan quân của Mạc Kính Khoan ở Gia Lâm, rước vua Lê trở lại Kinh Đô. Khi lên nắm quyền, Trịnh Tráng đã 47 tuổi, nên trong việc triều chính, ông khéo léo hơn các đời chủ trước. Thời Trịnh Tráng, xung đột Trịnh, Nguyễn chính thức bùng phát. Trịnh Tráng đã 4 lần đưa quân đi đánh chúa Nguyễn vào các năm 1627, 1633, 1637 và 1643, nhưng tất cả đều không thành công. Tháng 4 năm 1657, Trịnh Tráng mất, thọ 81 tuổi, ở ngôi 35 năm, 1623 đến năm 1657.